One Body Village được thành lập năm 2000 từ người sáng lập là cha Martino Nguyễn Bá Thông. Trước đó, từ năm 1995, khi cha Martino Thông đang còn là sinh viên năm thứ nhất Đại học Chicago, chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm của trẻ em vô gia cư, nhất là trẻ em bị lạm dụng tình dục và bị bắt làm nô lệ tình dục, đã đưa cha Thông thành lập tổ chức Một Thân Hình, One Body Village. Anh Nguyễn Tấn Phát, thành viên ban đại diện làng Một Thân Hình Úc Châu, vừa có chuyến công tác từ Malaysia về, đã cho Mai Hoa biết về những trẻ em được tổ chức One Body Village giải cứu tại Malaysia như thế nào. Và điều đáng sợ nhất, như anh nói, những em bị bắt làm nô lệ tình dục ở độ tuổi rất nhỏ.
Phần lớn các em nó nằm trong độ tuổi từ 8 tới 10 tuổi.
Quá nhỏ.
Nhưng mà cái lứa tuổi các em nhiều nhất là từ 10 tới 11 tuổi, và cái khoảng đó. Khi mà One Body Village đi undercover, thì ở trong những em mình giải cứu thì mình cũng có 4 tuổi, mình có 5, có 6 tuổi, rồi có 15 tuổi, 17 tuổi. Nhưng mà Phát nói là cái lứa tuổi mà đa số trong cái những em mà mình cứu, cũng như là những em đang còn nằm ở trong các cái nhà chứa đó, thì cái lứa tuổi 11, 12.
Anh nói rằng là khi mà tổ chức One Body Village đi undercover, tức là đi giả trang, giả dạng để đi tìm hiểu, đúng không ạ? Thì
dạ, đúng rồi,
mình
dạ.
Đi như thế nào, anh có thể nói rõ hơn được không?
Thì thường thường là mình bắt cặp với nhau, giống như vừa rồi khi mà tụi Phát qua Malaysia thì một năm anh em giả chung một cái nhóm đi vô cái bar đó. Mình vô đó mình uống bia, uống rượu, rồi mình ta nhảy thì mình cũng ra nhảy. Nhưng mà mình lợi dụng cái lúc mọi người đang vui nhộn á, rồi mình đi vòng vòng ra ngoài. Mình tới những cái em mà nó nói tiếng Việt được, rồi những cái em mà nó bị các tú bà với lại hay mấy cái người ma cô họ ép, họ bắt phải làm việc. Nhiều em nó khóc, nó không chịu làm việc thì bị dọa bằng tiếng Việt, rồi đủ thứ chuyện. Khi mình đi vô đó thì mình giả dạng, mình tìm cách để mình tiếp cận các em và mình giải cứu các em.
Yeah. Làm sao các em có thể bị đưa ra khỏi đất nước Việt Nam ở cái lứa tuổi nhỏ như thế mà không có cha mẹ thưa anh?
Nó có nhiều cách lắm chị. Các em đi đường máy bay cũng có, đi đường bộ cũng có. Các em đi qua Lào, rồi qua Thái, rồi từ Thái nó qua Malai. Hoặc là các em đi trực tiếp qua Malai. Thì trong thành phần các em nó có rất là nhiều trường hợp. Trường hợp các em như Phát nói lúc đầu là các em tự nguyện đi. Rồi có trường hợp là các em bị bán. Có nghĩa là người ta xuống mấy cái vùng quê nghèo á, rồi ta nói với cha mẹ các em là nếu mà muốn cho các em có cuộc sống sung túc, muốn cho kinh tế gia đình được ổn định hơn, được cải thiện hơn á, thì cho các em đi ra ngoài, đi qua Mã Lai để làm việc, làm trong nhà hàng, làm trong khách sạn. Thì họ cho gia đình mấy chục triệu như vậy á. Thì khi mà qua Mã Lai họ mua vé cho các em qua Mã Lai, thì qua Mã Lai họ từ từ họ ép các em vào. Đương nhiên thì lúc đầu không các em nào chịu làm, nhưng mà họ nói là bây giờ cái số tiền cả mấy trăm triệu vậy, họ đưa lên con số rất là lớn, nào là tiền đưa gia đình các em, nào là các cái tốn phí vé máy bay cũng như ăn ở, mọi thủ tục pháp lý thì nó lên đến mấy trăm triệu. Nếu như các em làm chỉ làm nhà hàng thì làm sao đủ trả tiền đó. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là các em bị dụ qua, thì các em được cho là khi mà qua bên đó để coi tình hình thôi. Qua bên đó để coi tình hình cho biết, nếu mà cảm thấy không thích hợp thì về. Nhưng mà khi qua thì họ cũng tìm cách họ đưa cái món nợ khổng lồ ra, rồi họ ép các em vào. Rồi một số các em là chính cha mẹ các em bán các em. Dĩ nhiên là những cái bậc làm cha mẹ họ không có biết là khi mà bán con của mình là con mình sẽ làm cái công việc đó. Họ cũng cứ nghĩ là khi mà bán vào những gia đình giàu có thì con mình nó sẽ có cuộc sống nó tốt hơn, tương lai nó tươi sáng hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là gia đình nó sẽ có một cái món tiền rất là lớn. Bởi vậy cho nên nhiều cái trường hợp rất là đau lòng là nhiều gia đình ở miền quê, nhất là cái miền mà biên giới giữa Campuchia với Việt Nam á, nhiều gia đình họ chờ con họ tới tuổi để họ bán. Giống như xưa chị Hoa biết là xưa mình nuôi heo á, nhà mình nuôi heo, nhà quê mình nuôi heo giống như vậy đó. Mình chờ cho heo nó tới lứa, nó đủ cân, đủ ký để mình bán. Thì ở dưới quê người ta cũng vậy đó chị. Người ta chờ cho con người ta tới 11, 12 tuổi, cái lứa tuổi mà các em vừa dậy thì xong là người ta đi rao bán. Yeah. Rất là tội nghiệp là khi mà ép vào cái con đường đó thì dĩ nhiên các em nó phản đối, nó chống cự lại nhiều lắm. Nhưng mà các em bị dọa nạt, bị đánh, bị nhốt không có cho ăn nè. Nhiều em á chị, nhiều em bị chúng nó. Và phần lớn các em khi mà đi tiếp khách đó là các em đều bị cho uống thuốc kích dục, cho nên đa số các em khi mà vừa rồi đại diện của OPV qua thăm đó, thì các em đều muốn về, các em tới nói các cô cái chú ơi con muốn về, con không muốn ở đây nữa, con muốn về với gia đình con.
Rồi làm sao mình cứu được các em ra thưa anh?
Dạ, khi mà đối với Mã Lai, đối với Bình Miên thì mình giải cứu các em ra rồi mình đưa về Việt Nam. Tại vì các em là người Việt Nam, giữa Campuchia với Việt Nam thì không có cần passport thông hành thì dễ đưa các em về Việt Nam và đưa vào cái nhà đang xây của OPV ở Việt Nam để lo các em, để hồi phục các em.
Dạ.
Nhưng mà đối với các em ở Malaysia thì sau khi mình giải cứu ra là mình phải giao các em cho cảnh sát, tại vì mình không có bảo vệ các em được, tại vì đó những cái thế lực ma cô ma cậu bên đó họ rất là mạnh. Nếu như mà mình đơn phương mình đứng ra giải quyết thì mình đồng nghĩa với cái chuyện mà mình dấn thân vào cái chuyện rất là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình, cho nên mình giao cho cảnh sát. Và phần đông các em là đều bị cảnh sát khi mà bố ráp, cảnh sát họ bắt về họ bỏ trong mấy cái trại. Mấy cái em trên 18 tuổi thì ở một cái trại khác, mà mấy em dưới 18 tuổi thì một cái trại khác. Thì khi mà các em vô trong đó thì cảnh sát người ta mới phỏng vấn, rồi người ta thành lập một cái hồ sơ, rồi người ta đưa các em ra tòa. Để đưa các em tới tòa, tại xử các em. Sau khi tại xử các em xong thì OPV mình mới được bảo lãnh các em, làm hết các thủ tục giấy tờ và mua vé đưa các em về. Thì đối với Malaysia thì cái việc làm của OPV là như vậy chị.
One Body Village có tìm được một cái sự trợ giúp nào từ phía chính phủ Việt Nam về những việc làm giải cứu cho những công dân Việt Nam nhỏ tuổi không thưa anh?
Khi mà nói về cái vấn đề này thì hoàn toàn mình chẳng những mình không có được sự giúp đỡ nào, mà mình ngược lại mình còn gặp phải sự chống đối, cái sự lạnh nhạt của họ, cái sự bất hợp tác của họ rất là nhiều.
Tại sao vậy thưa anh?
Lý do tại sao thì cái chuyện này rất là khó trả lời, bởi vì chính bản thân họ mới trả lời được câu hỏi này thôi. Vừa rồi cái chuyến mission trip vừa rồi, khi anh em Van Bolli, One Body Village vào trong cái nhà tạm của các em, vào cái detention nhốt các em đó, thì sinh hoạt với các em rồi mua những cái vật dụng nữ trang cho các em làm để các em giết thời gian, và lấy những cái vật dụng mà các em làm về đây để sắp tới mình xin được bán ở trong những cái cuộc gây quỹ. Thứ nhất là để gây quỹ để giúp các em, thứ hai là tạo cái sinh hoạt cho các em nó được thoải mái á. Thì trong cái thời gian đó có nói chuyện tiếp xúc với mấy em, các em nó nói rằng là ở trong này có người Phi, cũng có người Mã Lai, có người Indo, có người Cambodia, nhưng mà tất cả những cái sắc dân đó thì tòa lãnh sự quán họ đều gửi người tới, thứ nhất là họ an ủi, thứ hai là họ giúp đỡ về tiền bạc, về vật chất, thứ ba là họ xúc tiến giấy tờ cho thật là nhanh, bởi vì đa số những cái em bị nhốt ở trong đó là passport các em đều bị tịch thu hết bởi cái người cái ma cô đó, cho nên các em không có giấy tờ về. Do đó mà tòa đại sứ các nước kia họ tiến hành giấy tờ, làm mấy cái travel document đó rất là nhanh để cho các em các nước đó về nước. Còn ngược lại người Việt Nam mình á, hay là tòa lãnh sự quán Việt Nam mình á, thì không hề thấy một ai có mặt vào đó thăm các em. Và khi mà One Body Village tiến hành làm thủ tục để xin travel document để các em được về nước thì bị làm rất là khó khăn, bị đòi hỏi là phải có giấy tờ này, phải có giấy tờ kia thì mới được cho các em, thì các em mới được về.
Chị Mai, một người mẹ có các em nhỏ bị xâm hại thuộc gia đình One Body Village đang hoạt động tại Malaysia, cho Mai Hoa biết về tình hình các em sau khi được tổ chức One Body Village giải cứu và đem ra tạm trú tại ngôi nhà mở chờ để được về Việt Nam như thế nào.
Thật ra thì OPV không có nhà bên Mã Lai. Đây là cái nhà của chính phủ. và họ chính phủ họ cho VV vào để tổ chức những cái hoạt động để giúp cho các em bị depressed hay là những cái em bị rất là cái trauma của họ rất là cao. Thành thử ra là tụi em, những người nhân viên làm cho OBB vào đây để mà giúp các em thôi. Và số lượng các em Việt Nam thường chiếm 80%. Hiện tại bây giờ ở trong nhà của mình, nhà tạm lánh này là có 31 em và là có 22 em là người Việt Nam. Và nói chung nếu mà chị hỏi từng trường hợp là từng trường hợp đều đẫm nước mắt hết. Tuy nhiên tụi em thì cái vai trò của tụi em ở đây thì tụi em không có được chảy nước mắt mà tụi em phải ở đây để mà giải quyết vấn đề.
Chị Mai có kể Mai Hoa nghe về trường hợp một em bị bán qua nhiều tay khi đến Malaysia. Những kẻ mất tính người đã đầy đọa em, khủng khiếp đến mức khi em được cảnh sát tìm gặp và đưa vào bệnh viện, em không còn biết mình là ai.
Vô trong bệnh viện, họ phải cột tay cột chân của em trong bệnh viện, trong cái giường. Những người xung quanh em cứ nghĩ là những người đã từng hiếp em. Em chỉ biết lạy, van lạy, quỳ và van lạy, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Ngay cả em khi bị té xuống như vậy, em gãy một cái xương sườn. Nhưng mà em không có biết đau, em không biết đau đớn. Tại vì cái level of trauma của em nó cao quá. Thành thử cái về những cái đau đớn đó em không biết. Đến nỗi mà khi mà bác sĩ truyền nước cho em đó, em bứt sợi dây đó ra. Những cái sợi dây mà đưa vào trong người em bứt ra một cách rất là vô tư luôn, rồi em bỏ em chạy. Coi như là cái tâm thần của em nó không ổn định rồi.
Em bao nhiêu tuổi thưa chị?
Người của tụi em toàn là 15, 16, 17 tuổi, dưới tuổi vị thành niên à chị. Ra cái vai trò của tụi mình ở bên đây á, mình biết là mình phải vững, mình mới cho các em dựa vào mình được. Mình không vững thì các em làm sao nó có thể sống nổi. Thành thử khi mà vai trò của tụi mình ở đây là không có được chảy nước mắt ở ngoài mà chỉ được chảy nước mắt ở phía trong thôi.
Khi các em được giải cứu khỏi Malaysia và đưa về Việt Nam, thì ngôi nhà OBV One Body Village tại Việt Nam là nơi trú ẩn của các em. Chị Nguyễn Yên Thảo là người phụ trách ngôi nhà OBV Việt Nam, cho Mai Hoa biết.
Thì nơi đây á, là các bé được xin đi học lại, nè, trở lại với trường lớp, nè, rồi sống chung với bạn mà có cái hoàn cảnh, có việc xảy ra giống như mình. Chúng ta hay nói là đồng bệnh tương lân đó. Thì các bé ở chung với nhau như vậy thì các bé phần nào đó cũng cảm thấy là không phải chỉ một mình trên đời này là bị cái chuyện đó, mà xung quanh mình cũng có nhiều bạn cũng bất hạnh như mình, nhưng mà các bạn đã tìm được đến một cái nơi này và mình cũng như vậy, và các bạn cũng vui sống, cũng hòa nhập tốt, cũng đã trở lại với cuộc sống bình thường. Thì những cái bạn mới vào, những cái bạn đã ở nhà OBV Việt Nam lâu năm thì rất là thêm phần tự tin, và từ đó trở đi các em từ từ hòa nhập lại với cuộc sống.
Những hoạt động của nhà OBV như vậy, mình có nhận được cái sự giúp đỡ từ phía chính phủ không thưa chị?
Từ phía chính phủ hả chị? Thật ra thì cái việc mà chính phủ Việt Nam hỗ trợ mình đó là chẳng hạn như ở đến phường thì người ta cũng biết cái hoạt động của nhà OBV Việt Nam chẳng hạn. Thì ở một cái phường, thì cái phường đó, các vị chủ tịch phường cũng hỗ trợ nhiều, có nghĩa là khi mà trẻ vào thì cũng biết, rồi cũng hỗ trợ mình để mình đăng ký cho trẻ đi học v.v. Thì em nghĩ như vậy là đã hỗ trợ rồi chị.
Theo như thông tin của OBV cho biết, ngoài những em bị bắt và bị bán làm nô lệ tình dục tại Malaysia hay tại các nước khác, thì ngay tại Việt Nam có rất nhiều những em, những hoàn cảnh bị chính những người thân trong gia đình hoặc những người quen biết trong cùng một địa phương xâm hại. Chị Nguyễn Yên Thảo cho biết, ngoài việc đón nhận các em từ nước ngoài đã được trả về và ẩn trú trong ngôi nhà của OBV tại Việt Nam, thì hoạt động của OBV cũng về tận những địa phương để tìm hiểu các trường hợp và giúp các em.
Thực sự là những đứa trẻ này nó rất 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 là đáng thương. Chẳng hạn như một bé mình nuôi từ năm 2009 đến giờ, đôi khi mình quên mất là bé bị cái gì mà bé về với mình, bé bị cái gì mà bây giờ bé về đây, bé gọi mình là cô, bé gọi dì Ngọc là mẹ, mình quên mất luôn. Nhưng mà chẳng hạn như tình cờ một lần nào đó mình dỡ hồ sơ của bé ra, mình đọc lại để mình tìm hiểu về những cái vấn đề tâm lý hay là những cái vấn đề mà định hướng cho trẻ chẳng hạn, là mình đều cảm thấy là nổi gai ốc và mình cảm thấy là mình bồi hồi xúc động, không chịu đựng nổi. Chẳng hạn như là chỉ trong vòng một tháng này thôi, cái kế hoạch sắp đến của tụi em là đi truyền thông ở Đắk Lắk, thì chỉ mới tổng kết là trong vòng một thời gian ngắn này thôi mà riêng ở Đắk Lắk đã có gần 30 vụ, và những cái vụ rất là đau thương là trẻ thậm chí bị xâm hại đến chết, hoặc là trẻ bị làm nô lệ tình dục cho đến chết. Những cái đứa trẻ này nè là hầu như là thí dụ 100% thì chỉ còn có 2-3% là có tình mẹ thôi, còn đa số là đều là mẹ không quan tâm, mẹ bỏ lăn lóc thì mới như vậy, hay là đôi khi là một phút thờ ơ nào đó, hay là sai trong cách giáo dục vân vân. Nói chung là rất là nhiều những cái điều có thể xảy ra.
Có một câu chuyện được chia sẻ trong ngôi nhà One Body Village về một em tên Tiểu Bạch. Theo thông tin của OBV cho biết thì em bị chính ông bí thư phường nơi ở của mình xâm hại tình dục trong lúc ba mẹ đi vắng và em ở nhà với ông bà ngoại. Suốt mấy tháng khi vào nhà, Tiểu Bạch không hề mở miệng. 5 tuổi, em cũng không biết nói trọn một câu. Và suốt 1 năm, các dì các mẹ tại ngôi nhà One Body Village đã miệt mài dạy em học, nhưng em chỉ học được đúng 3 từ và 4-5 chữ số. Em được đưa tới một trường chuyên dạy trẻ đặc biệt, rồi sau đó có một cô giáo thạc sĩ ngành nhân học đến dạy kèm cho em mỗi ngày. Và kết quả thật đáng kinh ngạc. Và dòng chữ đầu tiên mà cô dạy cho em viết được đó là mẹ yêu con. Thương người như thể thương thân, tên gọi một thân hình One Body Village hay OBV xuất phát từ cha Martino Nguyễn Bá Thông là cũng xuất phát từ mong muốn tạo dựng một nơi cho những trẻ em bị lạm dụng tình dục, có một nơi được giải cứu, được yêu thương và được phát triển. Như thế, giữa các em và các anh các chị trong One Body Village là chung một thân hình.